Trang 35, ngày 26 tháng 2 năm 2012.
http://www.hoacentrinh.com/hms/index.php.họa.tapit.187.850.
Bé hạt tiêu, ma, quỷ. Con nghĩ mọi người trên Hoa Sen Trinh Đá biết thế nào là quỷ và thế nào là ma. Nhưng chúng ta thật sự biết chúng, ma và quỷ làm gì không? Người ta luôn bàn luận rất nhiều về những từ ma quỷ xuất hiện trong thực tại. Nhưng thật sự chúng thế nào thì ít ai hiểu rõ sự khác nhau giữa hai thứ đó. Con biết rằng chúng sẽ chiếm hữu thân xác của chúng ta. Và tệ hại hơn khi chúng chiếm đoạt cơ thể của con người và đẩy linh hồn của họ ra khỏi thể xác. Nhưng khi chúng ta hiểu rõ căn nguyên nguồn gốc của sự việc, mọi sự đều bắt nguồn từ linh hồn chúng ta, thì chúng ta không đến nỗi bi quan cho lắm. Phần 1. Khi cuộc sống chúng ta rơi vào trạng thái buồn bã và thất vọng, thì những nỗi buồn này dần dần ăn mòn và gặm nhấm cuộc sống của chúng ta. Lúc đó ta sẽ cảm thấy thế giới xung quanh ta đầy bất hạnh và đau đớn bao trùm. Và như vậy, khi đó tất nhiên sẽ có hai trường hợp xảy ra với chúng ta. A nhỏ, ma sẽ đến chiếm đoạt cơ thể chúng ta và chúng sẽ sở hữu cơ thể chúng ta cho đến cuối cuộc đời. B nhỏ, chúng ta sẽ chết trong cảm giác của sự buồn phiền bất tận. Linh hồn chúng ta vì thế sẽ đi vào tình trạng trầm cảm khủng khiếp. Nó là những cảm giác cô độc, tưởng chừng như mọi người đều chống lại ta. Những gì ta có thể làm được chỉ là sự than khóc. Đó là lý do tại sao ma khóc cả cuộc đời của chúng. Đây là điều mấu chốt mà chúng ta cần biết là ma, chính chúng cũng có những cảm giác hối hận và ma không muốn chúng ta đi lại vào vết xe đổ của chúng. Ma thật sự muốn chúng ta vui vẻ và có những tương lai hạnh phúc. Nhưng khi một người nào đó rớt vào tình trạng trầm cảm tột độ ở một thời gian dài, thì chính cái tâm trạng đó của chúng ta đã chiêu cảm cho ma đến với chúng ta. Ma sẽ từ từ đi vào thể xác của chúng ta, với thiện ý là sẽ giúp chúng ta ra khỏi tình trạng trầm cảm và tìm lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Với một tư tưởng đầy tình thương cảm của ma, nhưng vì không biết cách giúp người mà ma đã vô tình chiếm đoạt thể xác của con người khi xâm nhập vào chúng ta, và chúng cũng vô tình biến ta thành những con ma như chúng vậy. Cách giải quyết có hai cách. Thứ nhất, cố gắng vượt qua sự trầm cảm và tìm nguồn vui thực tại trong cuộc sống. Thứ hai, thực hành thiền định và tìm cách vượt khỏi hào quang đen tối của chính mình. Với con thì cách thứ hai là cách dễ dàng hơn cả. Cách thứ nhất sẽ rất khó khăn hơn là sự tưởng tượng của chúng ta. Sự trầm cảm rất nguy hiểm và nó sẽ làm hại chúng ta bằng nhiều cách. Ma nhập chỉ là một trong những cách điển hình. Đây là một ví dụ. Khi chúng ta sống trong nỗi chán nản tột cùng và cũng là lúc chúng ta đang bị ma lấy đi thể xác của mình, con sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật về một con người bị ma nhập và con sẽ nhập vào trong cảm xúc của người ta và nhập vai vào đời sống của họ một cách trọn vẹn để thấy rằng cuộc sống như vậy sẽ tổn hại đến đời chúng ta thế nào. Cuộc sống và nỗi đau trong đời. Tôi sinh sống trong một ngôi làng nghèo khổ. Cha mẹ tôi là những người rất thô lỗ và cọc cằn. Tuổi thơ tôi trôi đi trong những tháng năm đầy hãi hùng. Rồi cha mẹ cũng lần lượt qua đời, để lại cho tôi hoàn toàn là một con số không tròn trĩnh. Rồi một ngày tôi rời khỏi ngôi làng nghèo khó và đi đến một nơi hứa hẹn, một tương lai tươi sáng. Bỏ lại đằng sau những đau buồn trong quá khứ, nên tôi đến đó là một nơi hoàn toàn xa lạ với hai bàn tay trắng. Để tồn tại, tôi cũng kiếm được một công việc làm để kiếm sống. Nhưng điều đó không phải đơn giản. Tôi bị kỳ thị bởi các bạn đồng nghiệp. Họ chế nhạo tôi về ngôn ngữ cũng như ngoại hình. Cuộc sống như mờ đi trong mắt tôi. Hình ảnh của thiên đường dường như vẫn là ngôi làng tồi tệ của năm xưa mà tôi đã từng trải qua. và tôi vẫn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Cho đến một ngày tôi gặp được một người con gái đẹp tuyệt vời. Cuộc sống của tôi thay đổi khi tôi cảm thấy mình biết yêu người con gái ấy. Cô ta thông minh và hài ước. Sự hiện diện của cô ta đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên đẹp và ấm áp trong hạnh phúc hơn. Từ trước tới giờ trong cuộc đời mình, tôi mới cảm giác được niềm vui hạnh phúc. Đó thật là một cảm giác tuyệt vời. Sống trong tâm trạng của tình yêu, tôi không còn cảm giác của sự cô đơn. Tôi đã lăn lăn trong niềm hạnh phúc suốt ngày hôm ấy. Khi mà tôi nghĩ sẽ nói với cô ta lời cầu hôn của mình, nhưng tôi đâu có ngờ là ngày ấy là ngày tôi đẫm trong nước mắt của chua cay đời mình. Sự thật phũ phàng thay, cô ta cho biết là cô ta chưa bao giờ thật sự yêu tôi, và tôi thật sự không quan trọng gì đối với cô ấy. Cô ấy bảo tôi hãy tha lỗi cho cô ấy và quên cô ta đi. Đời sống vẫn trôi đi theo nhịp điệu của nó. Cuộc sống chẳng dành cho tôi hay cho một ai đó nguồn hy vọng nào. Đó là lỗi của tôi. Tôi chưa phải là người hoàn hảo đối với cô ta. Tôi là một con người tồi tệ. Nếu cuộc đời ghét tôi thì tôi nên chết đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Chờ trong hy vọng, tôi sẽ chờ đợi cô ta thay đổi. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy. Cho dù có ai đó nói rằng tôi không phải là mẫu người cho cô ta, tôi mong cô ta sẽ quay trở lại với tôi. Cuộc đời không là gì đối với tôi, nhưng cô ta là tất cả của tôi. Chẳng ai nói cho tôi nghe về một cách khác nào hơn cái suy nghĩ này trong tôi. Tôi biết tôi chẳng xứng đáng với cô ấy. Chẳng ai thích một kẻ như tôi. Tôi chẳng là cái đinh gì. Tôi chẳng có cái gì. Tôi chẳng đáng giá gì. Tôi chỉ là một kẻ mang đến khó khăn và bất hạnh. Tôi không còn gì trong cuộc đời này của tôi. Câu chuyện nói lên sự đau buồn và những đau thương mất mát dữ dội trong tình cảm của con người trong suốt cuộc đời. Mỗi chúng ta đến với cuộc sống mình như một sự rủi mây trong đời. Cũng có những giây phút hạnh phúc thật hiếm hoi trong cuộc đời họ, song cuối cùng vẫn đi đến sự đổ vỡ trong tan nát của con tim. Đó là cái nhìn của nhân vật trong câu chuyện. Còn nếu chúng ta nhìn chuyện đó từ một người thân của mình, thì có lẽ kết quả sẽ khác đi. Một lần nữa, đây là một câu chuyện thật đối với một người không có anh chị em ruột hay một người thân nào. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Người ấy bị ma nhập cho những sai lầm mà họ đã tạo nên trong suy nghĩ của mình. Thật là khó khăn để vượt qua những hoàn cảnh như vậy. Từ hạnh phúc đến đổ vỡ đã khiến người ta không còn tự chủ được mình. Và những điều này, chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta. Nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Con không cho rằng chỉ cảm thấy cô độc là nguyên do duy nhất để bị ma nhập, mà còn nhiều nguyên do khác nữa để dụ dỗ ma có đường đi vào, đẩy đi linh hồn và chiếm đoạt cơ thể chúng ta. Đó là sự phiền muộn, cô đơn, thất tình, sự sợ hãi trong quá khứ và mưu cầu tình cảm. Phần 2. Những oan hồn ma quỷ này đã bị ngược đãi rất nhiều. Và bé Hạt Tiêu tin chắc một điều, rằng tất cả chúng ta, ai ai cũng đã từng có kiếp bị những oan hồn này lấy đi thể xác. Và mọi người nên nhớ rằng đó chính là sự lựa chọn của mình. Mình đã tự hiến thân xác cho quỷ. Đây là lời giải thích thêm cho rõ sau khi nói chuyện với bé Hạt Tiêu, chứ không có trong nguyên bản. Ngay cả những bậc thầy của thiền trong quá khứ cũng đã từng bị những oan hồn này chiếm đoạt. Còn biết mọi người sẽ nghĩ rằng họ là những bậc thầy không thể bị lừa dễ dàng như vậy. Nhưng mọi người quên rằng trước khi họ trở thành bậc thầy, thì họ cũng là một người bình thường. Một người bắt đầu cuộc sống thiền định và phải đương đầu với nhiều khó khăn như chúng ta vậy. Họ không sinh ra đã làm thầy.